Xin kính gửi đến quý cụ, ông anh chị em lời chào thân yêu trong danh Giêsu Chúa chúng ta. Cảm ơn Chúa, chúng ta đã bước vào năm mới dương lịch ngày thứ 11. Như vậy chúng ta còn 354 ngày nữa. Và rồi chúng ta cũng chuẩn bị để bước vào năm mới âm lịch. Đối với nhiều người thuộc về phạm vi châu Á, nhất là Việt Nam, Trung Hoa, một số quốc gia thì chuẩn bị ăn Tết. Nhưng mà dầu ngày gì đi nữa thì nó cũng đều là những ngày Chúa dựng nên. Tuy nhiên khi bắt đầu cho một ngày mới của năm mới, dù dương lịch âm lịch, ai nấy trong chúng ta cũng đều mong ước những gì tốt đẹp nó sẽ bắt đầu. Và không phải chỉ có mấy ngày đầu thôi, nhưng mà nếu nó suốt mỗi ngày của năm mới cứ được tốt như vậy thì thế nào, vui lắm. Hôm qua thì có một đám cưới trong con cái Chúa. Tôi nghĩ rằng cái vui mừng nhất của đôi trẻ trong ngày thành thân của họ là làm sao cho cái đám cưới mà được vui vẻ, được rạng rỡ, được tốt đẹp, nhiều lời chúc dành. Nhưng mà nếu nó chỉ có một tuần hoặc một tháng thì không có giá trị gì hết. Nhưng mà suốt cả cuộc đời họ cứ được những lời chúc đó và nó hiện thực thì đó mới thật là hạnh phúc. Đức Chúa Trời không bao giờ muốn con cái Ngài chỉ được phước một tháng đầu của năm hay vài tháng, nhưng mà suốt cả cuộc đời. Và nếu chúng ta có thể nhìn sâu xa hơn thì chúng ta có thể thấy rằng có những bậc vĩ nhân không phải của đời này mà trong Thánh Kinh, những anh hùng đức tin đã nêu ra trong Kinh Thánh, chúng ta thấy tại sao Đức Trời ban phước trên cuộc đời của họ. Dù không khỏi họ có khi cũng bị vấp váp những lỗi lầm, nhưng mà đời sống của họ có phước. Và họ dám tuyên bố họ có phước lâu dài, mãi mãi như thế nào. Họ nhìn cái tương lai nó tốt đẹp làm sao, và họ đã có cái kết quả thật. Họ nhận được cái ơn phước đó suốt đời sống của họ. Thế thì chúng ta là con dân của Chúa, Đức Chúa Trời có tay vị không? Ngài ban phước cho những bậc anh hùng đức tin đó thì Ngài cũng sẵn sàng ban phước cho bất cứ ai thuộc về Ngài, thành tâm tin cậy Ngài và hết lòng trung tín vâng giữ luật pháp Chúa, đi theo đường Ngài cũng thải đều được phước như vậy. Vậy thì chúng ta có cớ gì để chúng ta không nhận được ơn phước của Chúa? Xin Chúa giúp đỡ cho hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm về tương lai tôi. Khi bước vào năm mới, dù dương lịch hay âm lịch, chúng ta thấy rằng thường thường chúng ta nhận được những cái lời thiệp chúc, những lời chúc trực tiếp, hoặc có khi nói qua điện thoại hay là nhắn qua điện thư, vân vân. Tất cả là gì? Những lời chúc tốt lành, may mắn, thịnh vượng, an khang, hạnh phúc, thành công, vân vân. Nhưng mà có phải tất cả những lời chúc đó đều được thành cả không? Đôi khi lời chúc đó không phải được thành y như vậy, mà có khi nó còn bị ngược lại. Chúc sức khỏe sẽ bị đau ốm liên miên, chúc thành công sẽ bị thất bại, chúc vui mừng sao gặp buồn bã, chúc nhiều điều nhưng mà không sao không may mắn mà cứ gặp khó khăn hoài. Thì như vậy lời chúc của con người có giá trị không? Thực sự đó, ai không muốn lời chúc đó tốt? Nó có phải là hoa mỹ bằng đầu môi chót lưỡi? Nhưng mà chúc là sự mong ước cho một đối tượng nào do một người cũng cầu mong như vậy. Nhưng ai có quyền ban phước? Chỉ có Đức Chúa Trời thôi, vì Ngài là nguồn của mọi ơn phước. Cho nên nếu chúng ta không được Ngài ban phước thì con người có chúc bao nhiêu thì nó cũng không có giá trị. Người ta cầu mưa, cầu đảo, nhưng mà nếu Đức Trời không làm mưa thì có cầu gì đi nữa cũng không có giọt nước nào phải. Nhưng mà khi trời ban cho mưa thì có thể dẫy đầy, không thiếu chút nước nào. Một lẽ đó, cái nguồn ơn phước chúng ta phải tìm là từ nơi Đức Chúa Trời, chứ không phải từ một đối tượng nào của trần gian. Vì không có người nào có quyền ban phước cho chúng ta hết. Vì vậy, chúng ta nhìn về tương lai, chúng ta sẽ có một cái sự suy nghĩ thế nào? David đã có cái hướng nhìn vào tương lai. Ông nói bốn điều mà chúng ta có thể học hỏi trong Thi Thiên 23. Trước hết trong Thi Thiên 23 câu 1, ai nấy đều thuộc lời Chúa, chúng ta nhớ ông nói gì? Chúa hằng hữu là đấng chẳng giữ tội. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Câu đầu tiên mà ông muốn nhấn mạnh tương lai của ông là không thiếu. Trong chúng ta có ai cảm thấy thiếu không? Có một số người có nhà thì nói tôi có nhà, nhưng có người không có nhà là tôi thiếu lắm, khổ lắm, không có nhà phải ở đậu, phải đi mướn, vất vả quá. Nhưng mà David thì nói ông không thiếu. Có người nói ủa, dĩ nhiên David đâu đâu có thiếu đâu, ông vua mà có thiếu gì. Nhưng mà đây không phải là lúc ông David làm vua. Ông trước tác Thi Thiên này lúc ông còn là một gã chăn chiên. Gia đình ông cũng không phải là giàu có ở tại Bethlehem. Và chúng ta biết thời xưa những người chăn chiên hoặc chăn mướn cho chủ có nhiều chiên, hoặc chiên của chính họ nuôi, thì phần nhiều cũng hạng trung bình thôi, chứ không phải là đại gia. Nhưng mà David nói như thế nào? Ông có một niềm tin cậy chắc chắn rằng Chúa đấng chằng giặc tội, cũng như ông chăn giữ những con chiên trong đàn chiên của ông. Và ông nói rằng tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Như vậy ông biết chắc chắn rằng không bị thiếu. Chúng ta biết rằng có nhiều nhà tỷ phú trên thế giới, người ta xếp hạng từ 1 đến 10 hoặc 100, thì người đó rất nhiều tiền. Và những người đó thì nếu muốn mua vật gì thì có thể khó không quý ông ạ? Không khó. Có người nói là khi bước chân vào siêu thị tại Nhật Bản, người ta có thể tìm mua một cây kim cho đến một người vợ đẹp. Như vậy miễn là có tiền thì người đó có thể mua bất cứ cái gì. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng có tiền mua hạnh phúc được không? Không có hạnh phúc. Bằng cớ Salomon, Kinh Thánh nói rằng ông là một người rất là giàu. Ông coi vàng bạc như đá sỏi. Người ta quý vàng, chúng ta có thể tính người đó có bao nhiêu kilo vàng, là nghe nó cũng khá nhiều. Nhưng mà ông có hàng tấn vàng, ông rất là giàu. Rồi gỗ người ta coi là gỗ quý như là trắc bá, nhưng mà ông coi như đồ tre, đồ nứa thôi. Vàng bạc ông coi như đá sỏi. Và nói về cái thuyết khoái lạc chủ nghĩa thì ông có ngàn người cung phi mỹ nữ. Nhưng mà Kinh Thánh cho ông ta thấy ông thỏa lòng không? Suốt cả sách truyền đạo hư không, hư không, hãy đều là hư không. Ông nói rằng ta không từ chối điều gì mắt thấy lòng ưa thích. Cái gì ông muốn là được hết, vua mà. Nhưng mà cuối cùng ông nói là ta thất vọng về mọi công lao. Vì ông biết là của cải ông rất là nhiều vàng bạc châu báu. Nhưng khi chết ông có thể đem theo được cái gì không? Cùng giảng người ta có thể tùy tán giống như các cửa mộ kim tự tháp Ai Cập. Những quan tài bằng vàng, những cái đồ tống tán theo cái xác kim cương hoặc các thứ ngọc quý nhất. Nó có đem theo người, nhưng người có làm gì được không? Sao cái chết chỉ là một cái xác bất động? Dù ướp kỹ đến đâu nhỉ, cả ngàn năm nữa, nhưng mà đến khi mở ra gió nó cũng hư hoại đi. Và những kẻ trộm cũng đến khai quật lên, rồi lấy những cái vật quý, còn cái xác thì quăng đi. Như vậy sự bảo vệ dù ngay đến những kim tự tháp, những cái nhà mồ của người Ai Cập đẹp đẽ thì có giá trị gì không? Không có giá trị gì hết. Như vậy cái giàu, cái sang, cái địa vị, cái quyền lợi của con người có gì là tốt đẹp, trọn vẹn mãi mãi không? Nó chỉ là giai đoạn tạm bợ thôi. Nhưng mà David nói rằng Chúa đấng chẳng giữ tôi không thiếu thốn gì. Ý ông muốn nói gì? Không phải là không thiếu về vật chất, mà cái tinh thần quan trọng hơn. Tại sao có nhiều nhà tỷ phú tự tử chết? Họ tự tử vì lý do gì? Không phải họ nghèo, họ thiếu, họ có dư dật kia, nhưng mà họ thiếu sự bình an cho tâm hồn. Họ thiếu sự hạnh phúc thật. Vì Chúa là nguồn của hạnh phúc, mà họ không có mối tương giao về gì với Chúa. Họ chỉ có những mối tương giao với tiền của vật chất, với con người ở đời này. Đối diện với tương lai, chúng ta không biết ngày mai của mình thế nào, như bài hát của một con cái Chúa đã. Vì xin Chúa chúng ta biết mỗi ngày Chúa vẫn thành tín. Mỗi ngày mặt trời có khuất không quý ông bà, vẫn hiện ra. Trừ ra những lúc mà bão tố, những trời giông gió, mây che đi chúng ta không thấy. Nhưng mà mặt trời có mất không? Vẫn còn. Chúa thành tín vẫn còn. Lòng yêu thương của Ngài vẫn còn. Sự nhân từ của Ngài vẫn còn. Sự bảo vệ, sự cung nhu của Ngài vẫn còn. Cho nên cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta có Chúa, chúng ta đặt niềm tin nơi Ngài, thì lúc nào quý ông bà anh chị em cũng sẽ được thỏa lòng. Vì Chúa là nguồn của mọi hạnh phúc. Mặt trời có một cái năng lượng và ánh sáng vô tận, phải không? Từ bao nhiêu nghìn năm đã qua, mặt trời có mất đi sự sáng không? Và cả thế giới trong thái dương hệ này, sự sống của cây cối, côn trùng, các loài thú vật cho đến con người, nếu không có ánh mặt trời thế nào? Chắc chắn sẽ trong băng giá và chết. Nhưng mà ngày nào còn mặt trời thì quả địa cầu này còn tươi đẹp. Cơ đốc nhân nếu không có Chúa, không có Thánh Linh Ngài, thì đời sống của chúng ta sẽ u ám, tối tăm, băng giá và chết thôi. Dù chúng ta có gì đi nữa. Đến nỗi có ai khôn ngoan bằng Salomon, giàu sang bằng ông không? Nhưng mà cuộc đời của ông lúc trở về già thì thế nào? Ông không hạnh phúc. Tại sao? Vì đối tượng của ông không phải là Đức Chúa Trời, nguồn của sự sống, nguồn của hạnh phúc. Đối tượng của ông là những gì của vật chất trần gian này. Những điều mơ ước của con người thuộc về trần tục. Danh, lợi, quyền. Những sự vui chơi, thỏa thích theo cái các thuyết khoái lạc của đời này. Ông đã tìm, ông đã kiếm, ông đã tận hưởng. Nhưng mà cuối cùng ông kinh nghiệm rằng chẳng có gì giá trị cả. Thế nên ông nói rằng cười là điên, vui sướng mà làm chi? Vì sau khi ông biết qua đời thì của cải của ông sẽ được kẻ khác hưởng. Quý ông bà anh chị em ơi, như vậy sống trên đời này chúng ta không thể nào khôn, giàu sang bằng Salomon được. Mà một người kinh nghiệm như ông, chúng ta thấy rằng ông không hạnh phúc. Thế thì hạnh phúc ở đâu? Tương lai của chúng ta sẽ như thế nào? Có những nhà tỷ phú như tôi nói, họ đã tự tử chết. Tại sao? Vì họ không được cảm thấy thỏa lòng, không có hạnh phúc, không có sự bình an, không có sự tươi mới. Họ vẫn sống cuộc đời nhàm chán, buồn, thảm. Dù rằng có vợ đẹp, con xinh, dù rằng đầy đủ tất cả, nhưng vẫn còn thiếu. Kinh Thánh cho chúng ta thấy một gã trai trẻ rất giàu có địa vị trong xã hội nữa, là một vị quan. Khi gặp Chúa thì ông hỏi rằng: thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời? Chúa Giêsu nói rằng: ngươi biết các điều răn chứ? Ông nói: dạ có chứ, tôi đã vâng giữ hết rồi từ khi còn bé kìa. Vậy còn thiếu gì nữa? Ông có vẻ tự hào, nói rằng: ồ, đủ hết rồi đó. Chúa nói: ngươi còn thiếu một điều thôi. Dạ thưa Thầy, điều gì ạ? Ngươi hãy bán hết gia tài của ngươi, bố thí cho cả nghèo đi, rồi hãy đến mà theo ta, ngươi sẽ có của cải lớn lắm ở trên đời. Vị quan này nghe thì thế nào cơ mà? Buồn và bỏ đi luôn. Lý do? Của cải nhiều quá. Chức vụ cao trọng trong xã hội thời đó, nó đã giữ ông lại, níu kéo ông mà không cho ông đi theo Chúa. Chúa biết và Ngài đưa ra cái trắc nghiệm. Ông còn yêu mến của cải vật chất, còn ham chuộng danh lợi. Cho nên nếu ông muốn được sự sống đời đời, ông được hưởng phước của Chúa trên trời, thì ông phải bỏ những cái này. Thưa quý bạn chị em, nếu một người chạy đua thế vận hội mà anh ta có 50 kg vàng cứ lặn theo trên lưng đó mà vác chạy đua với người ta thì có tới không ạ? Không có chạy như gió thì nó cũng phải trễ thôi, chậm lại thôi. Thì của cải là một gánh nặng, danh vọng là một gánh nặng, và biết bao nhiêu điều. Và những điều đó làm cho con người bị cản trở trên bước đường thiêng liêng của chúng ta cũng y như vậy. Nếu chúng ta không bị vấn vương bởi những cái tội lỗi dễ vấn vương, những cái của cải, những cái sự lo lắng về đời này, thì chúng ta sẽ dễ dàng thông dong bước trên đường hướng về thiên quốc. Ngược lại, những cái gì thuộc về trần tục, nếu chúng ta cố ý tìm kiếm, bị vấn vương bởi nó, bị gánh nặng bởi nó, thì đời sống của chúng ta không thể nào được phước. Cho nên cảm ơn Chúa David, tuổi trẻ nhưng mà ông biết, ông nhận biết Chúa là quý nhất, và ông thỏa lòng. Ông nói Chúa đấng chẳng nhất đời, tôi chẳng thiêu gì thôi. Tại sao ông nói như vậy? Vì ông so sánh ông như là con chiên của Chúa. Và khi ông chăn những con chiên thì có con chiên nào bị đói không quý ông ạ? Có con chiên nào bị bệnh không? Không. Hầu hết các con chiên của ông thì mập, tròn, béo. Tại sao? Ngày nào ông cũng đưa nó đến đồng cỏ xanh, ông dẫn đến mé nước trong. Và những con chiên nào đi theo của ông thì không bao giờ đói, không bao giờ gầy guộc, bệnh hoạn hết. Nhưng mà nếu con chiên nào bỏ bầy thì sao? Số phận của nó chắc là sẽ bị đói. Số phận của nó có thể bị con ác thú vồ xé, hoặc bị sai xuống hầm hố mà chết, phải không? Một lẽ đó. Nếu Chúa là đấng chăn giữ mỗi chúng ta, và chúng ta bén gót theo Ngài, thì anh chị em sẽ không bao giờ thiếu thốn gì. Nói như vậy, ông sư nói vậy quá là tôi tin Chúa và tôi sẽ giàu. Tôi tin Chúa tôi sẽ không nghèo, tôi sẽ không đói, không khổ. Có ai rằng chúng ta nói rằng Chúa ơi, xin Chúa tiếp trợ nuôi nấng con đủ sự cần dùng. Nhưng mà có khả năng, có nghề nghiệp, không đi làm, ngồi đó cầu nguyện ở nhà chờ Chúa mưa bánh xuống ăn không? Chúa làm tiền rơi xuống để chúng ta có tiêu không? Chúa trời không giúp đỡ kẻ lười biếng, chúng ta có khả năng phải làm việc. Người nhà nông có đông ruộng nói Chúa ơi, xin Chúa cho con làm trúng mùa mà không chịu gieo gì hết, không làm gì hết, tự nhiên có lúa ăn không? Không, phải siêng năng làm việc. Nhưng mà một phương diện đừng có quá sức bằng sức của mình, nhưng mà cậy ơn Chúa cho. Như vậy thì người đó vẫn phải làm việc, nhưng mà trong mọi sự nhờ cậy Chúa giúp đỡ. Chúng ta tin cậy Chúa mà phải bước đi theo Ngài. Giăng Y-sên suốt 40 năm, anh chị em thấy Chúa có để một người nào bị đói không? Dân số khi ra khỏi Ai Cập khoảng trên dưới 1 triệu người. Và suốt 40 năm dân số đó càng ngày càng tăng lên, có thể đến 2 triệu hay là 3 triệu người khi bước vào đất hứa. Thế hệ con cháu của họ bắt đầu phát triển. Và Kinh Thánh chúng ta thấy rằng họ không có áo sống, họ không có lương thực, họ cũng không có nước uống, xe chở theo. Người Đức Trời có để họ khác không? Cả đến bầy chiên, bầy bò của họ cũng không khác. Lương thực ở đâu? Ai cung cấp cho đoàn dân cả hàng triệu người? Chính Đức Trời đã chẻ nước từ bằng đá cho họ uống. Ngài đã làm bánh từ trời cho họ mỗi ngày. Suốt 40 năm, đấng thành tín không bao giờ thất tín, phải không? Họ không thiếu. Nhưng mà tại sao họ chết? Họ chết vì tội lầm bầm. Họ chết vì tội vô tín, vì sự cứng lòng, vì sự phản nghịch, không vâng lời Chúa. Khi sứ giả của Chúa là Môi-se, khi lãnh tụ tôi tớ của Ngài nhắc khuyên họ mà họ vẫn cứng lòng, muốn chống nghịch lại nữa. Họ muốn trở lại Ai Cập là một nơi họ đã làm nô lệ. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta hết lòng tin Chúa, để rồi anh chị em sẽ không lo sợ. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sư tử tơ bị thiếu, kém và đói, nhưng kẻ nào tin cậy Chúa không thiếu của tốt gì. Thi Thiên 34 câu 10. Trong năm 1945, một thực tế đã xảy ra tại Hà Nội và miền Bắc. Đã có khoảng hơn 2 triệu người chết đói. Và mỗi ngày chung quanh nhà thờ Hà Nội, phố Hàng Gia đó, thì có khoảng 50 đến 70 người ngã chết rạp ở trước phía gần sân nhà thờ. Cụ mục sư Lê Văn Thái lúc bây giờ là mục sư tại Hội Thánh Đạo. Và ông cầu nguyện. Và lạ lắm, những tín đồ tại miền Bắc không một người nào chết đói. Trước khi ở ngoài đó, khoảng 2 triệu người đã chết đói. Vì lý do là quân Nhật đã giữ lại các cái kho lúa thóc của Việt Nam chúng ta ở ngoài đó. Cho nên nhiều người chết đói khủng khiếp lắm. Mỗi ngày có những người đã lấy xe đến chở. Không những người chết mà có những người còn sống. Họ chở đi. Họ nói không, dạ tôi còn sống mà. Nó còn chút nữa rồi cũng chết à. Thôi họ chở hết. Rồi đến một cái nơi đào cái hố rất là lớn. Lùa xuống đó. Kẻ sắp chết. Người yếu yếu. Người đã chết. Chôn chung. Rất thê thảm. Nhưng mà Đức Chúa Trời không để một tín đồ nào chết đói. Anh chị em thấy Chúa thành tín không? Cảm ơn Chúa. Vậy hãy đặt niềm tin và trung tín với Chúa. David nói gì? Câu 4. Dù khi tôi đi trong trùng bông chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Có người thực sự ra hay dễ sợ. Em bé thì sợ hù dọa ông kẹ. Sợ người lớn ăn hiếp mình. Sợ bạn bè giữ khi ở trường. Rồi đi ra đường qua sợ xe cộ. Không những bé mà trung niên cũng vậy, mà lão thành tuổi cao cũng sợ. Đi có thể bị té, sợ bệnh tật, áp huyết, tiểu đường, đủ thứ bệnh hết, phải không? Sợ người ta nói này nói kia, sợ đủ thứ, khổ sở, lo lắng đủ điều. Nhưng mà dù sợ gì đi nữa, nhưng mà nếu cái tai họa nó xảy đến thì có khỏi không? Bây giờ mình cố gắng mình đi thật kỹ, mình lấy xe cẩn thận lắm. Mà có người nó đi ẩu, nó tông vô mình, thì cái sợ mình nó đến khi bị cũng vẫn bị thôi. Tai nạn không ai lường được. Sự thử thách, hoàn cảnh, bệnh tật có nhiều cái nó xảy đến mà con người không đủ khả năng để chống đối nó. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa không sợ. Không phải chúng ta là những người lì hay là nói liều, nhưng mà nói có chứng cớ. Ê-sai 41 câu 10, lời Chúa hứa thế này: đừng sợ vì ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ bổ sức cho ngươi, phải ta sẽ lấy cánh tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Được lời hứa như vậy anh chị em cần sợ không? Sợ gì? Có Chúa ở với Chúa nâng đỡ mình mà tại sao mình sợ? Nếu một người lính đi ra đường bị ông sĩ quan nào uy hiếp, nhưng mà có ông đại tướng đi, thì cái người lính nó có sợ không? Người mà uy hiếp đã dầu sĩ quan, nhưng mà thấy đại tướng lắc đặt chào liền, không dám chống đối liền, tại vì ông nó cao trọng, có quyền. Nếu Chúa ở với chúng ta thì Kinh Thánh nói là còn ai nghịch chống lại với chúng ta. Elise và đầy tớ của ông tại Đô Thang đã bị quân Syri vây. Và sáng mở mắt ra thì thấy đạo quân đông quá chừng, xe lính kỵ đầy đủ, người nó sợ lắm. Thầy ơi, chắc chúng ta bị bắt chết, nguy hiểm quá, người ta đương vây. Elise thản nhiên: chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng ta. Và anh đầy tớ này: thưa thầy, bây giờ có hai thầy trò mình, tôi gần đây quân Syri ở đâu nó tới đông quá này, nó đứng ở phía kia rồi, thầy nó người nào ở với mình đâu. Elise cầu nguyện: Chúa xin mở mắt đầy tớ để nó thấy. Và Chúa mở mắt đầy tớ. Elise lúc bây giờ là Gehazi thì thấy gì? Chung quanh thầy trò là xe lửa, ngựa lửa vây quanh họ. Ồ, cảm ơn Chúa, đúng như lời Chúa nói này, thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng trại chung quanh kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ. Anh chị em có tin rằng Chúa ở với chúng ta không? Những người kính sợ Chúa, đi đường lối Chúa thì lúc nào Chúa cũng ở. Nên xin Chúa chúng ta, có Chúa chúng ta không cần sợ. Daniel đã bị quan vào hang sư tử, ông có sợ không? Ông tin rằng ý Chúa được nên. Nếu mà dù Chúa cho ông chết thì ông về ở với Ngài thôi. Nhưng mà ông chắc rằng Chúa bảo vệ. Suốt cả đêm ở với những con sư tử, anh chị em nghĩ có khủng khiếp không? Chúng ta đến sở thú mà đưa tay vào qua cái lưới thì dám đưa không? Sư tử nó ăn liền, cái tai liền. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ông ở suốt một đêm chẳng bị ảnh hưởng gì hết. Tại sao? Thiền sư Chúa ở cùng. Chúa gìn giữ, Chúa bảo vệ. Thế thì ngày hôm nay Chúa cũng vẫn thành tín như vậy. Cho chúng ta đừng có sợ. Chỉ đáng sợ là khi chúng ta tẻ tách đi theo ý riêng, phạm tội, Chúa không ở với, thì chúng ta sẽ bị thất bại hoàn toàn. Trong câu 6, ông nói gì? Trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Có phải có lẽ không? Mà ông nói sao? Quả thật, chắc chắn Chúa sẽ ban phước cho tôi. Bao lâu? Trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Người ta ai nấy cũng ao ước để làm sao mình được hạnh phúc, được may mắn. Nhưng mà có phải lúc nào cũng được hạnh phúc, may mắn không? Có khi cũng gặp thử thách của hoạn nạn liên tục. Nhưng mà kẻ kính sợ Chúa cũng không khỏi quy ước đó. Có khi chúng ta cũng gặp thử thách hoạn nạn. Anh chị em nhớ ông Joseph không? Ông bị vu oan, ông bị tù mười mấy năm mà. Nhưng mà Kinh Thánh nói thế nào? Phước hạnh và sự thương xót vẫn theo những kẻ kính sợ. Sau cơn thử thách hoạn nạn thì Chúa đưa ông từ địa vị một tù nhân trở thành một thủ tướng của Ai Cập. Chúa bên vực ông, Chúa ban phước cho ông. Ông David cũng đã có lúc phạm những tội trọng, nhưng ông hết lòng ăn năn thì phước hạnh, sự thương xót của Chúa cũng vẫn theo ông. Thi Thiên 32 câu 5, ông nói rằng ông thú tội cùng Chúa và Chúa tha thứ sự gian ác cho ông. Ngài thánh hóa, Ngài cứu vớt ông và ông được phước. Ông Abraham khi được Chúa gọi, Chúa bảo hay ra khỏi vòng bà con của người, đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Và với đức tin ông vâng lời Chúa thì thế nào? Chúa ban phước và Chúa nói ngươi sẽ trở thành một nguồn phước, dòng dõi ngươi sẽ được phước. Thế nỗi Ngài hứa rằng chúc phước cho cả chúc phước ông và rủa sả cái nào rủa sả. Anh chị em muốn được Chúa ban phước không? Anh chị em hãy tin cậy, anh chị em hãy vâng lời, anh chị em đi trong đường lối Chúa để anh chị em được phước. Trong Giô-suê đoạn 1 câu 8, lời Chúa nói với Giô-suê thế nào? Quyển thánh kinh này chớ xa miệng người, luật pháp của Chúa đừng xa, hãy suy gẫm ngày và đêm. Làm gì nữa? Cẩn thận làm thêm mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được phước và may mắn trong đường lối. Có bao nhiêu người sẽ được phước và may mắn nếu họ làm gì? Tin cậy, vâng lời, đọc lời Chúa mỗi ngày. Và quan trọng không phải đọc mà làm gì? Làm theo. Làm theo một ít điều không? Điều gì thích thì làm thôi. Mọi điều đã chép ở trong. Đó là chìa khóa để anh chị em nhận được phước. Vậy xin Chúa cho chúng ta hết lòng tin cậy Chúa. Để rồi phước hạnh và sự thương xót của Chúa mãi theo chúng ta. Anh chị em thấy David, ông Joseph đang cử đời sống có phước thật. Trong nhà ông được Chúa ban phước. Và khi ông bị bỏ vào tù cũng được Chúa ban phước. Khi ở nhà Potiphar ông cũng được Chúa ban phước. Đến nỗi chủ thấy rõ ràng. Rồi khi ông làm thủ tướng Ai Cập ông cũng được Chúa ban phước. Đến nỗi ông được đặt cái danh là người cứu thế. Tại vì ông được sự khôn khéo, ông có lòng nhân từ, ông đã thương yêu mọi người, ông đem phước lại cho cả dòng họ, gia đình của ông, anh em của ông, những người trước hại ông, muốn giết ông nữa. Nhưng ông đã biến hận thù thành tình thương, ông đã đối xử lại một cách rất là nhân hậu và ông đã được phước. Và ông trở thành một người đem phước cho mọi người. Phước hạnh của Chúa đối theo ông, và ông cũng trở thành một người chia sẻ đem lại ơn phước nhiều cho cả. Xin Chúa cho mỗi chúng ta trở thành những người được phước. Và cũng không phải chỉ giữ phước đó, mà còn đem phước lại chia sẻ cho người khác nữa. Và cuối cùng ông nói gì? Tôi sẽ ở trong nhà ai? Đức Giê-hô-va. Bao lâu? Mãi mãi, cho đến lâu dài. Nếu ai trong chúng ta được mời đến ở dinh của nhà vua, thì xưa ở nhà vua. Ai được mời đến ở cung điện của các bậc vua chúa sang trọng thì chúng ta thấy thế nào? Sung sướng lắm, hãnh diện lắm. Ở bao lâu? Giỏi lắm, bữa tiệc. một hai ngày là quá lắm rồi. Nhưng mà ở trong nhà Chúa bao lâu? Mãi mãi lâu dài. Không phải tính bằng năm, không phải tính bằng thế kỷ, mà đời đời cho đến đời đời. Anh chị em muốn được ở trong nhà Chúa. Giê-xu trước khi về trời, Ngài nói rằng ta đi sắm sẵn cho các con một chỗ, khi đi và trở lại ta sẽ đem các con về ở với ta. Ta ở đâu các con cùng ở đó. Anh chị em muốn ở chỗ Chúa ở không? Phước hạnh vô cùng. Nơi đó sẽ không còn nguyền rủa, nơi đó sẽ không còn đau khổ, khóc than, bệnh hoạn, sự nghi ngờ, những sự đau thương, những sự khốn khổ. Nơi đó là phước hạnh mãi mãi. Vậy ngay từ bây giờ hãy chuẩn bị đi. Hãy đặt niềm tin, kính sợ Chúa. Để rồi không bao lâu nữa chúng ta gặp Chúa. Trong Philip đoạn 3, câu 20, câu 21 viết như vậy. Chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Jesus Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta để giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục vụ vật. Con sâu chắc nó buồn lắm khi nó nghĩ thân thể hình dáng xấu xí của nó. Và đến khi nó biến thành con bướm thì thế nào quý ông bà? Cái cũ qua đi rồi, cái xấu không còn nữa, mình đẹp đẽ. Trước nó ăn những cái gì nơi lá cải, nơi cái rau nào đó, nhưng bây giờ nó không cần. Nó hút nhị hoa, nó bay trên thinh không một cách tự do. Cơ đốc nhân trong ngày Chúa trở lại, chúng ta sẽ được biến hóa một cách đẹp đẽ, vinh hiển như chính Chúa vậy. Và nơi ở chúng ta không phải là một nơi ở dưới trần gian này. Dù nó có đẹp, nó có lâu đài đi nữa, nó cũng chỉ là nhà tạm. Nhưng mà nhà đời đời thì chính Đức Chúa Trời làm ra. Nơi vinh hiển, nơi phước hạnh đó, chúng ta đồng trị, đồng vinh với Chúa. Phước nhiều lắm phải không? Anh chị em có muốn được ở với Chúa mãi mãi không? Ngay bây giờ hãy trung tín, hãy yêu Chúa, hãy hầu việc Ngài. Để rồi tương lai chúng ta thật tươi sáng, tốt lành. Chúa đã hứa một điều rất quý báu. Chúng ta không khỏi theo cái tuổi tác trẻ, rồi lớn lên, cuối cùng rồi già nua, bệnh tật. Trong cái chương trình anh chị em đọc thấy tuổi 50 thế nào, tuổi thiếu niên, thanh niên làm sao, tuổi 70-80 thế nào. Chúng ta đang ở cái nấc thang của thời gian đến tuổi nào rồi. Những cụ cao tuổi như cụ có đây, thời gian không còn nữa. Những người trẻ, quỹ thời gian còn khá. Nhưng chúng ta cũng chưa biết ngày mai. Có thể có những người trẻ tuổi lại qua đời sớm, có thể có những người già mà lại chậm hơn. Không biết ngày mai sẽ ra thế nào. Nhưng mà quan trọng một điều như bà hát, mỗi ngày chúng ta cứ tin Chúa, cứ trung tín yêu mấy Ngài. Để rồi anh chị em có thể nói như David đó nè: Chúa là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào. Phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ theo tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến bao lâu? Lâu dài. Xin Chúa ban phước để tất cả chúng ta đều được thỏa lòng trong Chúa mỗi ngày trong năm mới và suốt cả cuộc đời chúng ta. Amen.